Kính thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện về một linh hồn người con gái trẻ bị chết vì tai nạn đã gửi thư cho vị linh mục của cô tại Roma để kể về số phận của cô, bài do linh mục Trịnh Đức Hòa dòng chữ Cứu Thế chuyển dịch. Lá thư từ bên kia thế giới. Điều đã xảy đến với tôi là từ khi tôi sống xa lìa Chúa, vì lẽ đó chính trong giây phút tôi từ khước lời kêu gọi của ân sủng là lúc tôi quyết định chống cưỡng Chúa. Không phải những tội tôi thường phạm đã khiến tôi chết mất linh hồn, nhưng chính là việc tôi đã khước từ ơn sám hối. Cha đã nhiều lần khuyến khích tôi lắng nghe lời giảng và đọc sách đạo đức. Câu nói "tôi không có giờ" vẫn là câu trả lời quen thuộc của tôi. Không còn gì nuôi nấng cơn nghi nan sâu xa trong tôi nữa. Tôi phải thú nhận điều này nữa. Những gì vừa kể đã xảy ra trước khi tôi gia nhập nhóm giới trẻ. Chính điều này đã khiến tôi vô cùng khó khăn khi muốn thay đổi con đường sống. Tôi đã cảm thấy bất định và đau khổ. Nhưng một bức tường đã dựng lên cản tôi sám hối. Cha dường như chẳng nghi ngờ gì. Cha đã biết điều đó quá đơn giản ngày mà cha nói với tôi, cứ đi xưng tội thật sốt sắng, Anna, và mọi sự sẽ đâu vào đó. Tôi biết điều ấy đúng, chỉ cần một cuộc xưng tội sốt sắng là tôi sẽ được giải thoát. Nhưng thế gian, ma quỷ, xác thịt đã giữ tôi quá chặt trong vòng kiềm tỏa của chúng. Tôi đã chẳng tin vào quyền lực của ma quỷ, nhưng hôm nay tôi xin làm chứng về ảnh hưởng mạnh mẽ của nó trên những người ở trong một hoàn cảnh như tôi. Chỉ có lời cầu nguyện liên lỉ của tha nhân, của chính mình cùng những việc ăn chay mới có thể kéo tôi ra khỏi chúng. Nếu chỉ có ít người bị quỷ ám hữu hình, thì những người bị quỷ ám vô hình đông như đạo binh. Tôi ghét quỷ chứ. Vậy mà tôi bằng lòng để cho quỷ tìm cách hạ tôi xuống. Nó và các vệ binh của nó, những linh khí đã cùng rơi với nó từ ban đầu, chúng có đến hàng triệu tên, chúng rình mò khắp mặt đất, chúng đông như ruồi và cha không tài nào đếm xuể. Kính thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin mời quý vị theo dõi câu chuyện có thật về số phận của những kẻ nguyền rủa Thiên Chúa của tác giả Vô Danh Khách. Số phận của Voltaire, người ta coi ông là ông tổ của vô thần. Với ngòi bút thiên tài, ông cố hạ bệ Thiên Chúa. Huấn ngôn của ông là, hãy đánh đổ cái đứa quái đản. Ông ám chỉ giáo hội công giáo. Không một lời gian dối nào mà ông tởm gớm, không một vu oan nào mà ông ghê sợ. Ông chiêu tập một số anh em, lấy tên là nhóm Beelzebub, mục đích để hạ bệ Thiên Chúa. Có chịu các phép bí tích, cũng để chế nhạo Thiên Chúa. Năm 1753, ông đã lên án Thiên Chúa. 20 năm nữa, Thiên Chúa có thể về hưu, vì không còn ai phục vụ Ngài. Đúng 20 năm sau, năm 1773, Voltaire đã tắt thở trong cái chết thê thảm. Ông trông thấy những hình ảnh làm ông run sợ. Ông la lên, một bàn tay đang kéo tôi đến với Thiên Chúa. Đây quỷ muốn bắt tôi. Tôi trông thấy hỏa ngục. Ông chu chéo gầm thét như thú vật hung dữ. Ông lấy móng tay cấu xé thịt mình ra từng miếng. Một bà già hay giúp đỡ người hấp hối. Sau khi chứng kiến cái chết của Voltaire, bà thường hay nói, khi ấy tôi đang ở gần giường của Voltaire đang hấp hối. Tôi không còn muốn thấy một người vô đạo chết nữa. Một người khác cũng nói, nếu quỷ có thể chết được, cũng không chết dữ như Voltaire. Hỏa ngục là nơi giam giữ đời đời những kẻ không giữ lề luật, chối bỏ, chống lại Thiên Chúa và không ăn năn thống hối. Năm 1917, Đức Maria đã hiện ra với ba trẻ tại Fatima, nước Bồ Đào Nha, đã cho các em trông thấy hỏa ngục và các em đã mô tả lại như sau. Đức bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt, họ nổi lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên cao. Những ngọn lửa này phát ra từ thân hình họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống mọi phía, giống như những tia lửa trong một đám cháy lớn, vô trọng lượng hoặc mất thăng bằng. Và giữa những tiếng la hét rên rỉ vì đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh khiếp chúng con và làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có thể được phân biệt do các hình thù gây kinh hãi và ghê tởm, giống như những con vật khủng khiếp và chưa bao giờ thấy. Tất cả đều đen đủi và trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc. Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với mẹ yêu dấu trên trời của chúng con? Đấng đã báo trước cho chúng con trong lần hiện ra thứ nhất, khi hứa rằng Ngài đem chúng con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng con sẽ chết điếng vì sợ hãi và kinh khiếp.